Kiếm động cửu thiên, chương 804, ý đồ của Long Đế. Góc truyện audio.com, tiên giới, minh giới tuy rằng đều là một đại thế giới, nhưng ý nghĩa đại biểu lại hoàn toàn bất đồng. Thiên địa tam giới, với phàm giới trình tự thấp nhất, minh giới cao nhất. Cực hạn đỉnh phong của võ đạo là ở minh giới. Tiên nhân nhiều nhất có tuổi thọ bao dài? Cho dù là sáng thế đế cũng chỉ có 30 vạn năm tuổi thọ mà thôi. Nghe ra thì rất dài, nhưng người có thể đi tới một bước này cũng sắp xỉ phải trên 20 vạn tuổi, thời gian còn lại kỳ thật cũng không nhiều. Bất kể là tiếp tục đột phá hay là bắt đầu hưởng thụ quyền uy vô thượng do lực lượng mang đến. Nhưng nếu như có thể tiến vào minh giới, ở đó linh thảo bình thường nhất đều có thể xưng là thánh dược tiên giới. Chỉ cần có thể tiến vào minh giới, lại thêm có thế lực cường đại phù trợ, như vậy minh tiên đột phá tinh thần cảnh quả thật chính là dễ như trở bàn tay. Cái này cũng giống như Hồ Nhân, nàng vốn là người phàm tục nhưng sau khi tiến vào tiên giới, nàng trở thành nguyệt minh cảnh chẳng những là chuyện ván đã đóng thuyền, hơn nữa căn bản không cần bao nhiêu thời gian. Tiến vào minh giới ý nghĩa tiền đồ phơ tá triển càng thêm rộng lớn càng thêm rạng ngời. Cho nên, đề nghị này của chiêm thai cổ tấn là tương đối có sức hấp dẫn, tin tưởng bản thân hắn chính là bị Long Đế lừa gạt như vậy. Chu Hằng mỉm cười, hắn đối với chính mình tràn đầy lòng tin, tất nhiên có thể phi thăng minh giới trong tương lai không xa, cần gì phải đi ôm đùi Long Đế. Hơn nữa, nếu thật sự muốn ôm đùi của Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt không phải là to hơn Long Đế nhiều. Ta đã từng đáp ứng hai nữ nhân, muốn thay bọn họ tìm kiếm ba vị Long Hoàng khác. Cho nên, vẫn xin chiêm thai huynh nói cho ta biết các người đối với ba vị Long Hoàng kia giờ thủ đoạn gì. Nên hóa giải như thế nào? Chu Hằng trầm giọng nói, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương bày ra bộ dạng khách khí mà không tiện trở mặt. Chu huynh, Long Hoàng lấy Long Đế làm chủ, nếu Long Đế xuất thế, Long Hoàng tự nhiên phải quy thuận dưới trướng Long Đế. Đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chiêm thai cổ tấn còn đang du thuyết muốn đem Chu Hằng kéo vào trận doanh của bọn họ. Chu Hằng không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, hắn trước giờ là người không thích nói chuyện quanh co. Hắn mặc dù là thăng hoa đế, lại có được chiến lực miểu sát minh tiên, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, dù là chiêm thai cổ tấn cũng có vẻ rất không tự nhiên. Khí thế bản thân Chu Hằng cũng không thể tạo thành áp lực đối với một gã minh tiên, chiêm thai cổ tấn là áp lực tâm lý của chính mình quá lớn. Bởi vì, chiêm thai cổ tấn cũng không biết Chu Hằng có thể sẽ một lời không hợp liền ra tay giết người hay không. Lần này đến cướp thất tinh quả, hắn vì phát huy chiến lực mạnh nhất tự nhiên là chân thân tới, nếu là bị giết chết thì là phải chết thật. Nói thật tại hạ cũng không biết nên làm thế nào hóa giải, đây là thủ đoạn Long Đế Đại Nhân thi triển, cũng chỉ có Long Đế Đại Nhân có thể hóa giải. Chiêm thai cổ tấn rốt cuộc không vòng vo nữa. Chu Hằng nhướng mày, câu trả lời này khiến hắn rất không vừa lòng. Chu huynh tại hạ nguyện dùng một tin tức để đổi lấy toàn thân mà chảy. Chiêm thai cổ tấn thấy thế lập tức nói. Tin tức gì có thể đáng giá tính mạng của một minh tiên? Chu Hằng từ chối cho ý kiến. Vậy tại hạ lại tặng kèm một tin tức về vị Long Đế kia. Chu Hằng nghĩ, nói xem, tại hạ tin tưởng, góc truyện audio.com, cách làm người của Chu Hằng, trước tiên nói một tin tức lớn. Chiêm thai cổ tấn biểu hiện rất là quang minh lỗi lạc. Chu huynh có biết Long Đế vì sao muốn tiến vào tiên giới? Hắc, theo tại hạ ngẫu nhiên biết được chính là vì một bộ thiên kinh minh giới. Thiên kinh minh giới, Hồng Liên Thiên Kinh, Thái Nhất giáo chủ chính là tu giả minh giới, dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được Hồng Liên Thiên Kinh cũng dưới sự trợ giúp của Thiên Kinh mở ra vách giới, bởi vậy hạ xuống tiên giới. Vị Long Đế kia là hướng về Thái Nhất giáo chủ, hẳn chính là như thế, nếu không Chu Hằng thật sự không thể tưởng tượng rồi lại có hai bộ thiên kinh minh giới sẽ xuất hiện ở tiên giới. Cái này cũng quá khoa trương, thấy Chu Hằng lộ ra vẻ trầm ngâm, chiêm thai cổ tấn nói tiếp. Long Đế Đại Nhân cho rằng bộ thiên kinh này là ở 49 tiên thành, cho nên hắn quyết định đồng minh tất cả cường đạo tinh hải, hướng về 49 tiên thành phát động công kích một lần hành động chiếm lĩnh. Hả, Chu Hằng cuối cùng cả kinh cường đạo tinh hải muốn cùng 49 tiên thành khai chiến. Hắn còn không có giác ngộ yêu quốc yêu dân, nhưng trong Bắc Thị Thành có người thân của hắn. Hơn nữa hắn còn muốn thông qua giới môn tiên thành trở lại phàm giới, đem cha mẹ đón lên tiên giới. Như thế nào cũng không thể để 49 tiên thành bị thất thủ. Nếu đại chiến nổ ra, khẳng định là máu chảy thành sông, nói không chừng thuận tiện cũng đánh hỏng giới môn. Khi nào bắt đầu, Chu Hằng hỏi, sắp rồi, chiêm thai cổ tấn cười cười. Tại hạ nguyên bản chính là đại thủ lĩnh của đoàn cường đạo Hắc Phong, sau khi được Long Đế ưng thuận nhiều hứa hẹn, lúc này mới quy thuận hắn. Tin tưởng, còn có rất nhiều người giống tại hạ, Chu Hằng đưa ngón tay khẽ gõ trên bàn vài cái. Hiện tại hắn hiểu, Phong Tử Đô kia đi đoàn cường đạo cửu đầu sư liên minh chính là vì mời chào vật hy sinh. Đáng tiếc bị hắn và Hồng Nguyệt Loạn tham gia, kết quả đoàn cường đạo cửu đầu sư hủy diệt, Phong Tử Đô cũng bởi vậy tổn thất một đạo thần tướng. 49 tiên thành cũng không dễ công phá như vậy, tốt xấu cũng có truyền thừa triệu năm, cho dù là về số lượng thu hoạch thánh dược không thể so với cường đạo tinh hải, nhưng dù sao cũng là chính thống tiên giới. 49 tiên thành chính là đại năng minh giới làm ra, tự nhiên là có ý nghĩa tượng trưng. Hơn nữa, nói không chừng trong tuyệt tiên thành liền có giới môn đi thông minh giới. Nếu nhân thủ không đủ, đang đánh đột nhiên có một đội quân đầy đủ sức lực từ trong giới môn xuất hiện tiếp viện thì làm sao bây giờ? Tiên giới có thiên địa đại đạo pháp tắc của tiên giới áp chế, cho dù là đại năng minh giới tới đều chỉ có thể phát huy ra chiến lực cấp bậc minh tiên. Về phần nhân vật nắm giữ pháp tắc, nói đùa à, pháp tắc chỉ có người thừa kế thiên kinh mới có thể vận dụng, cũng không phải muốn là có thể gọi được một nhóm. Cho nên, cách làm của vị Long Đế kia hoàn toàn có thể lý giải, muốn tận khả năng triệu tập nhân thủ, mới có khả năng đánh hạ 49 tiên thành. Nói vị Long Đế kia đi. Tin tức này theo Chu Hằng thấy vẫn là rất đáng giá hắn có thể buông tha Chiêm Thai Cổ Tấn. Chiêm Thai Cổ Tấn cười, hắn là lão quái vật sống bao nhiêu năm rồi, sao có thể không mò được tâm tư của Chu Hằng, cuối cùng trong lòng buông lỏng. Hắn tuy rằng một mực nhìn qua chấn định tự nhiên, nhưng trong lòng lại không khỏi thấp thỏm không yên, thẳng đến lúc này mới rốt. Góc truyện audio.com, cuộc yên tâm, vị Long Đế này họ Ngao, về phần gọi là gì, tại hạ cũng không rõ ràng. Chúng ta trước giờ xưng là Long Đế, tuy nhiên, theo tại hạ nói bóng nói gió và Long Đế ngẫu nhiên lộ ra, hắn hẳn là đã đột phá trình tự sáng thế đế, là tinh thần vương. Ngao, Long Vương trong hải tộc phàm giới huyền càn tinh kia cũng lấy Ngao làm họ, xem ra vị Long Tổ kia hẳn là họ Ngao. Ngao là một loại tượng trưng thân phận, ít nhất Hồng Long Nữ Hoàng và Lam Long Nữ Hoàng cũng không phải họ Ngao, bởi vì huyết mạch của các nàng đã loãng đến không thể loãng hơn. Về phần Long tộc họ Ngao phàm giới, đoán chừng là trên mặt rát vàng, tự lấy cho mình họ Ngao. Ngược lại là cảnh giới của vị Long Đế này cũng không làm Chu Hằng cảm thấy khó giải quyết. Bởi vì tinh thần vương thì lại thế nào, chạy tới tiên giới thì phải chịu đại đạo của tiên giới áp chế, vẫn là chỉ có thể phát huy ra chiến lực của minh tiên. Chu huynh, không nên xem thường một vị cường giả tinh thần cảnh. Chiêm Thai Cổ Tấn khuyên, tuy rằng phải chịu tiên giới đại đạo áp chế, nhưng lực lượng cực hạn của tinh thần vương vẫn là cực kỳ kinh người. Chu huynh có biết minh tiên nhiều nhất có thể hình thành bao nhiêu đạo thần tướng? Nguyện nghe kỳ tường, 99 đạo, chas, cái này hơi nhiều, từ đây cũng có thể thấy, vách ngăn cảnh giới của tinh thần cảnh chắc chắn cỡ nào. Đương nhiên cực hạn chỉ là cực hạn, không nhất thiết phải hình thành nhiều thần tướng như vậy mới có thể đột phá. Theo cách nói của Hồng Long Nữ Hoàng và Lam Long Nữ Hoàng, đạt tới minh tiên 9 tướng cũng chính là hình thành 19 đạo thần tướng là có tư cách đánh vào tinh thần cảnh, hơn nữa có đại bộ phận tinh thần vương cũng đều hoàn thành đột phá vào lúc minh tiên 9 tướng. Chu Hằng gật gật đầu, nói, tin tức này không tồi, ngươi có thể đi. Chu huynh, nếu là có thể, tại hạ khuyên ngươi vẫn không nên là địch với Long Đế đại nhân. Dù sao, ngươi ngày sau cũng phải phi thăng tiên giới, mà Long tộc là đại tộc minh giới, ngươi cùng họ là địch rất không sáng suốt. Chiêm Thai Cổ Tấn hết lời khuyên, nể tình câu nói này, ta cũng khuyên ngươi chớ nên đi mò nước đục 49 tiên thành, nếu không đến lúc đó ta sẽ không nương tay nữa. Chu Hằng lạnh nhạt nói, Chu huynh cáo từ. Chiêm Thai Cổ Tấn phóng người lên, chỉ nhoáng một cái liền mất dạng. Chu Hằng thở dài, chiến lực hắn hiện tại quả thật có thể chém giết minh tiên, nhưng luận lực lượng chân chính, hắn cùng minh tiên kém quá xa. Hắn có thể chém giết minh tiên nhưng cũng không đại biểu hắn chính là vô địch. Đuổi không kịp kẻ địch làm sao đánh, nhược điểm của hắn cực kỳ rõ ràng, chỉ cần kẻ địch rời xa phạm vi thần thức của hắn bao phủ, lại tiến hành đả kích tầm xa, cho dù như vậy cũng không thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất, nhưng chiến lực của minh tiên đáng sợ cỡ nào, hoàn toàn có thể hao hết lực lượng của hắn rồi thoải mái chấn giết hắn. Những người lúc trước đó chỉ là nhất thời bị sợ ngây người, hơn nữa trước giờ chưa từng gặp Thăng Hoa Đế biến thái như vậy, cho nên mới không nghĩ tới lợi dụng một điểm này để đối phó hắn. Nhưng chỉ cần sau khi bình tĩnh lại, bọn họ khẳng định có thể nghĩ tới điểm này. May mà bên người hắn còn có hai vị Long Hoàng. Chu Hằng ra tay, hiệp trợ hai vị Long Hoàng trấn áp Kim Long Nữ Hoàng, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp hóa giải thủ đoạn Kim Long Nữ Hoàng bị trúng. Không có biện pháp, chỉ có thể. Góc truyện audio.com, đi cầu nàng, Chu Hằng mang theo ba vị Long Hoàng cùng con lừa đen tiến vào thiên cư, lúc này chỉ có thể xin Hồng Nguyệt ra tay. Tuy rằng Chu Hằng rất không muốn làm phiền đến đại giá của vị này. Loại đồ vật ân tình này, có thể không thiếu thì tận lực đừng thiếu. Sau khi tiến vào tiên cư, Chu Hằng lập tức mời Hồng Nguyệt ra tẩy trừ thủ đoạn tẩy não cho Kim Long nữ hoàng. Cũng may, Hồng Nguyệt tuy rằng nói là dưỡng thương, nhưng trên thực tế cũng không phải là ngồi xuống điều tức, chỉ là tĩnh tọa ngắm hoa, giống như là danh môn khuê tú. Nhưng Chu Hằng biết sâu sắc vị này một khi nổi bão sẽ đáng sợ cỡ nào. Ngô đi xem, Hồng Nguyệt khi đối mặt với Chu Hằng có vẻ đặc biệt dễ nói chuyện, bước nhẹ đi khẽ theo Chu Hằng đi gặp ba vị Long Hoàng. Kim Long nữ hoàng một mực không chịu yên phận, cho dù là bị phong tu vi vẫn đang không ngừng giãy giụa. Tay chân không giãy được liền há miệng cắn, răng trắng như tuyết, thật đúng là có vẻ lạnh tùm. Trong nháy mắt Hồng Nguyệt xuất hiện, nàng lập tức yên tĩnh lại, thậm chí thân thể đều bắt đầu phát run, hiện ra vẻ sợ hãi mãnh liệt. Nàng mất đi chính mình, nhưng năng lực cảm ứng lại trở nên càng thêm nhạy bén, biết nữ nhân này cường đại đến không thể tưởng tượng. Cách chương.